Chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng khám phá về cua lột, một loại hải sản nghe khá là hay ho đúng không?
Vâng, cua lột hay còn gọi là cua cốm, cua hai da đấy ạ. Nó đặc biệt vì lớp vỏ rất mềm.
Em thấy có nhiều bài viết hướng dẫn làm món này lắm, như của Điện Máy Xanh này, rồi Kingfish. Đặc biệt là bên Hải Sản Gánh còn có bài tổng hợp 15 plus cách chế biến cua lột cực dễ.
À đúng rồi, rất nhiều cách.
Vậy thì mục tiêu của mình hôm nay là xem qua các cách làm phổ biến. Và quan trọng là dễ làm tại nhà.
Chính xác ạ. Mình cùng xem làm thế nào để tận hưởng trọn vẹn cái ngon của loại cua này.
Dạ vâng, thế thì bắt đầu từ khâu chọn cua trước đi ạ. Em đọc thấy bảo là phải chọn con còn sống, còn bò khỏe.
Đúng vậy, yếu tố tiên quyết là cua phải tươi sống. Khi mua thì mình nên để ý con nào nhanh nhẹn.
À, với cả thấy bảo là cái vỏ nó mỏng, có khi có đốm cam vào li ti nữa.
Và một mèo nữa là ấn thử vào cái yếm cua, tức là cái phần tam giác dưới bụng ấy.
Dạ.
Nếu thấy chắc tay, không bị mềm nhũn, ọp ẹp thì là cua ngon nhiều thịt.
Hay quá, thế chọn xong rồi thì đến sơ chế ạ. Bước này chắc cũng quan trọng không kém nhỉ?
Rất quan trọng ạ. Sơ chế thì đầu tiên là mình phải làm sạch cua đã, bóc bỏ cái yếm đi này. Rồi tùy món ăn, có khi là phải bỏ thêm mắt, miệng.
À, cả cái phần phổi, cái mang ở hai bên mai cua nữa đúng không ạ? Thế bảo cái đó dai lắm.
Vâng, cái đó ăn không ngon nên bỏ đi. Sau đó thì rửa lại cua nhẹ nhàng.
Có cần ngâm nước muối không ạ?
À, rửa bằng nước sạch hoặc pha chút muối loãng cũng tốt. Nó giúp khử mùi tanh với làm sạch cát bẩn còn sót lại.
Rồi sau khi sơ chế xong thì đến phần hấp dẫn nhất đây. Nhiều cách chế biến lắm đúng không ạ? Như bài viết của Hải Sản Gánh liệt kê đến mười mấy món ấy.
Đúng thế, cua lột rất đa năng. Nào là rang này, rang muối, rang mê, rang trứng muối.
Rồi hấp nữa, hấp xả, hấp bia. Nghe đơn giản mà chắc là ngon ngọt lắm.
Vâng, hấp thì giữ được vị ngọt tự nhiên nhất. Rồi còn chiên nữa chứ.
Chiên thì có chiên xù này, chiên bơ tỏi, chiên xốp thái, đủ cả.
Rồi nấu canh cũng được nữa, canh rau đay, canh bầu mùng tơi. Nói chung là cực kỳ đa dạng.
Quả thật là nhiều cách thật. Thế tại sao cua lột lại hợp thế nhiều kiểu nấu vậy ạ?
À, thì chính vì cái lớp vỏ mềm và thịt nó ngọt thanh ấy, nên là chiên thì nó giòn rụm cả vỏ lẫn thịt. Hấp thì lại tôn lên cái vị ngọt nguyên bản. Còn rang thì gia vị nó thấm đẫm vào cái thịt mềm đó.
Mỗi cách lại mang đến một trải nghiệm khác nhau.
Chính xác.
Vậy mình thử đi sâu vào một vài món tiêu biểu nhé. Em thấy món cua lột chiên bơ tỏi hình như rất được ưa chuộng.
Vâng, món này phổ biến lắm. Ngon ở chỗ nó giòn tan mà lại thơm lừng mùi bơ tỏi béo ngậy.
Nghe thôi đã thấy thèm rồi. Làm có khó không ạ?
Cũng không quá phức tạp đâu. Cua sau sơ chế thì mình tẩm một. Thường là nhúng qua lòng đỏ trứng gà, có pha chút bột chiên giòn. À, có thể thêm ít bột nghệ cho màu đẹp.
Dạ.
Rồi lăn qua lớp bột chiên xù nữa cho nó giòn hơn.
À, lăn hai lớp bột.
Đúng rồi. Xong rồi, chiên ngập dầu đến khi vàng giòn thì vớt ra để ráo dầu.
Còn sốt bơ tỏi thì sao ạ?
Sốt thì đơn giản là phi thơm tỏi băm với bơ lạt thôi. Nêm gia vị vừa ăn. Có thể cho cua vào đảo nhanh với sốt, hoặc là dưới sốt lên trên lúc ăn.
Có mẹo nào cho món này ngon hơn không ạ?
Có một mẹo nhỏ là lúc phi tỏi đấy. Mình có thể cho thêm một ít trà bông, ruốc vào đảo cùng cho thơm.
À, thêm trà bông, nghe lạ mà hay đấy.
Vâng, nó tăng thêm hương vị khá thú vị.
Ngoài chiên bơ tỏi thì còn món nào đặc sắc nữa không ạ? Em thấy rang me cũng được nhắc đến nhiều.
À, cua lột rang me cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Vị chua chua ngọt ngọt rất là cân bằng.
Nguyên liệu chắc cũng tương tự. Có cua, có me, bột chiên.
Vâng, cua cũng sơ chế rồi tẩm bột và chiên giòn lên trước. Phần quan trọng là làm sốt me. Mình lấy nước cốt me này, pha với đường, hạt nêm, ít nước lọc, rồi đun cho nó sệt lại.
À, đun sệt cái sốt me.
Đúng rồi. Sau đó phi thơm hành tỏi, cho cua chiên vào đảo nhanh tay, rồi dưới cái sốt me đó lên, đảo đều cho sốt áo quanh cua là được.
Vị chua của me với vị ngọt của cua chắc là hợp nhau lắm.
Rất hợp ạ. Nó kích thích vị giác lắm.
Thế còn với những ai thích kiểu ăn thanh đạm, giữ vị gốc thì sao? Hấp có lẽ là nhất nhỉ?
Chuẩn luôn ạ. Hấp xả hoặc hấp bia là cách đơn giản nhất để thưởng thức trọn vị ngọt của cua lột.
Cách làm chắc đơn giản lắm ạ.
Cực kỳ đơn giản. Cua làm sạch rồi thì cho vào sừng thôi. Cho thêm vài cây sả đập dập, mấy lát gừng.
Nếu hấp bia thì mình cho bia vào nồi nước ở dưới đúng không ạ?
Vâng, thay nước bằng bia, cũng cho sả gừng đập dập vào bia luôn cho thơm. Đun sối rồi đặt sừng cua lên hấp.
Hấp khoảng bao lâu thì được ạ?
Nhanh thôi, khoảng 10 đến 15 phút tùy cua to nhỏ. Đừng hấp lâu quá.
À, hấp lâu quá nó bị khô thịt mất ngon.
Đúng rồi, nó mất đi cái độ ẩm và vị ngọt tinh túy của thịt cua.
Em thấy trong các bài hướng dẫn còn có vài mẹo nhỏ nữa. Ví dụ như là rang thì nên chiên sơ cua trước.
À vâng, chiên sơ qua thì lúc rang cua nó sẽ giòn ngon hơn và thấm gia vị tốt hơn.
Rồi khi nấu canh thì nên xào sơ cua cho thơm trước khi cho nước vào.
Đúng vậy, xào sơ qua với chút hành tỏi phi thì nồi canh nó dậy mùi hơn hẳn.
Toàn là những lưu ý nhỏ nhưng mà hữu ích thật.
Cả một chút.
Vâng ạ, qua những chia sẻ vừa rồi, em thấy đúng là cua lột tuy nghe lạ mà lại có thể chế biến thành rất nhiều món ngon, từ đơn giản đến phức tạp một chút và đều có thể làm tại nhà.
Chính xác, sự đa dạng này cho thấy tiềm năng rất lớn của cua lột trong ẩm thực.
Dạ.
Và điều này cũng gợi mở một câu hỏi khá là thú vị để mọi người cùng suy ngẫm. Với cái kết cấu mềm đặc trưng và vị ngọt thanh như vậy, liệu cua lột còn có thể kết hợp sáng tạo thế nào nữa nhỉ? Ví dụ như là trong các món ăn kiểu fusion, giao thoa văn hóa, hay là đi cùng những nguyên liệu gia vị mà ít truyền thống hơn.
À, một câu hỏi rất hay để mở ra những hướng khám phá mới.
Vâng, đó thực sự là một sân chơi ẩm thực đầy tiềm năng cho những ai yêu thích sự sáng tạo.